hay một chuyện tình. Thức ăn, đó là tất cả những gì tôi có thể nhìn, nghe, nghĩ và ngửi, thấy ở cái ga tàu hỏa ồn ào đông đúc, nơi tôi đã đứng suốt 2 giờ qua, trong chiếc áo sơ mi cô tông và chiếc quần bò hiệu Levi. Nếu bạn không ăn trong một thời gian ngắn, cái đói cứ thế teo đi rồi chết. Nhưng nếu bạn không ăn trong một thời gian dài, và từ trưa hôm qua cho tới giờ, tôi chưa có cái gì vào bụng, đầu óc bạn sẽ hoạt động theo cách rất buồn cười. Tôi chỉ nhìn thấy quanh mình toàn những người đang ăn uống. Mũi tôi lần theo mùi thức ăn không khác gì con chó đánh hơi tìm một khúc xương. Mùi của bánh jalebi, mùi của bánh buri, mùi của bánh kachori mới làm khiến tôi chóng mặt. Thậm chí đến thứ rất bình thường như một quả trứng luộc, vốn là món từ trước tới giờ tôi chưa hề thích, cũng làm tôi ứa nước miếng. Nhưng khi sờ vào túi áo, tôi chỉ tìm thấy mỗi đồng xu 1 ruby. Và sau vụ để tôi mất 50.000 ruby tối qua, nó dường như không còn là đồng xu may mắn nữa. Vậy là tôi liếm đôi môi khô nẻ và tự hỏi không biết mình phải làm thế nào để giết cơn đói. Tôi sắp đổi chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Casio lấy một đĩa George Batur thì nhìn thấy một tấm pano ở ngay cạnh căng tin nhà ga. Tấm pano chỉ ghi M, chỉ 1 km. Ngay lập tức tôi biết mình có thể kiếm thức ăn ở đâu miễn phí. Tôi rời ga Aga và bắt đầu tìm cái biển lớn màu đỏ có chữ M. Khi tôi rẽ sai một đôi lần gì đó, tôi hỏi hai người bán hàng và cuối cùng cũng nhìn thấy nó ở chính giữa một khu chợ cao cấp. Những người phục vụ ăn mặc bánh bao tại nhà hàng McDonald's nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng không xua đuổi tôi. Họ không thể đuổi một khách hàng mặc quần bò hiệu Levi, cho dù anh ta lôi thôi lết thết đến mức nào. Tôi đã đứng bên một chiếc thùng gỗ có nắp bật tự động. Nhân lúc không ai để ý, tôi vội thò tay vào thùng và lôi ra tất cả những cái túi giấy màu nâu nằm trong tầm tay. Tôi rời khỏi nơi đó sau khi sử dụng căn phòng vệ sinh sạch sẽ để rửa sạch bụi đất trên mặt. Nỗ lực bới rác đầu tiên của tôi khá thành công. Tôi ngồi trên cái ghế băng bằng gỗ sơn xanh ở bên ngoài nhà hàng, chén một cách ngon lành chiếc bánh kẹp rau đã bị gặm mất một nửa, mấy mẫu thịt gà, 2 gói khoai tây chiên gần như còn nguyên và nửa cốc 7-Up. Bới rác là một phần thương thức tồn tại qua ngày của một đứa trẻ đường phố. Tôi có quen mấy thằng bé sống nhờ cơm thừa canh cặn tìm thấy trên toa tàu hạng sang của tàu tốc hành Rahidi. Lại có những đứa bé nghiện bánh pizza kẹp thịt bò rắc tiêu của tiệm Pizza Hut. Tối nào cũng cố gắng mót được một ít 7-8 lát thịt ngon lành từ thùng rác để bên ngoài tiệm. Nhưng tất cả những đứa ấy đều đồng ý rằng cách ăn miễn phí dễ nhất là mò đến đám cưới. Salim từng là chuyên gia về khoản này. Yêu cầu duy nhất là mặc quần áo gọn gàng và đi giày tử tế. Bạn trà trộn vào khách khứa rồi xếp hàng ở bàn tiệc đứng. Nhà gái sẽ nghĩ bạn là người của nhà trai, còn nhà trai sẽ nghĩ bạn là nhà của bên nhà gái. Bạn có thể uống tới 10 hoặc 15 chai nước giải khát, ăn một bữa thịnh soạn và thưởng thức nhiều món tráng miệng. Bạn thậm chí có thể xoáy một vài chiếc nĩa inox đẹp đẽ. Salim đã chôm được gần đủ một bộ đồ ăn, nhưng cậu ấy đã từ bỏ thói quen đó sau một lần đi đám cưới ở Nariman Point, khi cậu ấy làm khách không mời của một đám cưới mà gia đình cô dâu và gia đình chú rể cãi nhau kịch liệt đến mức ẩu đả. Salim bị cả hai bên đánh cho tơi bời. Cái bụng đói đã được no nê, tôi quyết định khám phá thành phố xa lạ này. Tôi đi qua những đường nhỏ đông đúc, đầy chật ních xích lô, người đi bộ và những con bò. Tôi chiêm ngưỡng những hàng rào có hoa văn phức tạp của các ngôi biệt thự cổ, thưởng thức mùi thức ăn tỏa ra từ những quán thịt nướng bên đường và quán cóc dành cho người ăn chay, chung mũi lại trước mùi hôi thối bốc lên từ cống thoát nước và xưởng thuộc da. Tôi đọc những tấm áp phích lớn dán trên mặt khoảng trống, hối thúc mọi người đi xem những bộ phim mới hay bỏ phiếu cho những chính trị gia cũ. Tôi nhìn thấy những người thợ thủ công cao tuổi, da nhăn nheo, ngồi trong các cửa hàng siêu vẹo, tạo nên những bức chạm khắc bằng cẩm thạch tinh xảo, và những gã bán hàng trẻ tuổi nhăn nháo, bán điện thoại di động trong các cửa hàng có điều hòa nhiệt độ. Tôi phát hiện ra người giàu ở Agra không khác với những người giàu ở Delhi hay Mumbai. Họ đều sống trong những ngôi nhà được xây bằng đá cẩm thạch và thủy tinh hữu cơ, có người gác cổng và chuông báo động. Và nhà ổ chuột ở Agra cũng không khác. Chúng cũng bao gồm những tấm tôn y như thể giả là mái nhà. Cũng có những đứa trẻ trần truồng, bụng ỏng, nô đùa trong vũng bùn cùng lũ lợn, trong khi mẹ chúng rửa son nồi bằng thứ nước tù động bẩn thỉu. Tôi đi dọc con đường bụi bặm ngòn nghèo, bỗng nhiên nhìn thấy một con sông. Nước sông màu xanh vàng, đục ngầu. Mực nước rút xuống mức mấp mé ở điểm cho thấy mùa mưa vẫn chưa tới. Những khúc củi rêu và những mảnh nhựa trôi lềnh bềnh theo dòng nước xoáy. Nếu ở đây khác hẳn, tôi sẽ dõi mắt theo những dòng dải uốn khúc, cúi xuống xem mức nước thủy triều lúc cao nhất ở bên bờ sông, nghển cổ để thoáng nhìn thấy một xác chết trôi dạt trên mặt nước. Nhưng không phải ở đây, không phải bây giờ, bởi tôi đang dán mắt vào một thứ ở bên kia sông. Đó là một công trình kiến trúc trắng, bóng nhô lên từ một nền hình vuông, trông giống như một cái mái vòm đang phình ra. Với những ô cửa vòm đỉnh nhọn và các hốc tường, tòa kiến trúc được củng cố ở cả bốn mặt bởi những ngọn tháp trông như những ngọn giáo. Nó lấp lánh trong ánh mặt trời, nổi bật trên nền trời màu ngọc lam như một mặt trăng ngà. Vẻ đẹp của nó làm tôi mê mẩn. Một lúc sau, tôi quay ra hỏi người đi đường đầu tiên tôi gặp. Một người đàn ông trung tuổi đang cầm hộp thức ăn. Xin lỗi, cho tôi hỏi tòa nhà bên kia sông là tòa nhà gì vậy ạ? Ông ta nhìn tôi như thể một kẻ mất trí. Này, nếu không biết cái đó, thì cậu đang làm gì ở Agra này hả? Đó là lăng Taj Mahal, đồ ngốc ạ. Taj Mahal, kỳ quan thứ 8 của thế giới. Tôi đã nghe nói về nó, nhưng chưa bao giờ được xem ảnh. Tôi đứng đó, bị cái lăng thôi miên, trong khi những đám mây lơ lửng trên bầu trời tỏa xuống mái vòm của nó. Sự thay đổi của ánh sáng khiến cho lớp đá cẩm thạch nhẵn thính chuyển từ màu kem nhạt sang màu hoàng thổ, rồi màu thạch cao tuyết hoa. Sự mất mát 50.000 ruby, nỗi lo lắng không biết rồi đây mình sẽ ăn ở đâu, ngủ ở đâu, và cả nỗi sợ bị cảnh sát bắt đều trở thành vô nghĩa trước sự tinh khiết toát ra từ vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó. Ngay tại thời điểm đó, tôi quyết định hôm nay mình phải thăm Taj Mahal, phải đến tận nơi. 30 phút rảo bước dọc con đê đưa tôi tới một cái cổng lớn xây bằng sa thạch đỏ, một tấm bảng to màu trắng ghi dòng chữ: vé vào cổng Taj Mahal, người Ấn 20 ruby, người nước ngoài 20 đô la, thứ hai đóng cửa, thứ sáu miễn phí. Tôi nhìn chiếc đồng hồ Casio có báo ngày. Nó cho biết ngày hôm nay là thứ sáu, ngày 12 tháng 6. Xem chừng hôm nay là ngày may mắn của tôi. Tôi bước qua cái máy dò kim loại, đi qua sân trước lát sa thạch. Với chiếc cổng ra vào có mái vòm kia. Và ngay trước mặt tôi, Taj Mahal vươn lên lung linh trong sương chiều với tất cả vẻ đẹp và sự tráng lệ của nó. Tôi ngắm nhìn khu vườn đẹp đẽ với những đài phun nước, lối đi rộng rãi và cái hồ nhỏ phản chiếu hình ảnh trong vắt của lăng Taj Mahal rung rinh trong làn nước. Và chỉ khi đó tôi mới để ý đến những đám đông tràn khắp khu lăng. Taj Mahal đông nghịch khách du lịch, kể cả trẻ lẫn già, giàu lẫn nghèo, người Ấn lẫn người ngoại quốc. Tiếng chớp đèn máy ảnh tanh tách khắp nơi, tiếng người cười nói lao xao trên sân, trong khi những viên cảnh sát cầm dùi cui với vẻ mặt nghiêm trang đang cố duy trì trật tự. Sau nửa giờ thám hiểm không mục đích, tôi chú ý tới một nhóm khách người du lịch phương Tây trông có vẻ khá giả, được trang bị đầy đủ máy quay video, sách tay và ống nhòm, đang chăm chú lắng nghe theo một hướng dẫn viên cao tuổi đứng dưới chân tòa lâu đài. Tôi kín đáo lẫn vào nhóm khách đó. Người hướng dẫn viên chỉ vào tòa nhà bằng cẩm thạch và nói bằng giọng chua chua: tôi đã giới thiệu với các bạn những nén kiến trúc của sân trước làm bằng sa thạch đỏ. Giorgio Cana, nơi chúng ta vừa đi qua. Giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết đôi chút về lịch sử của Taj Mahal. Vào một ngày, năm 1607, hoàng tử Khurram thuộc hoàng gia Mughal đang dạo bước tại hội chợ Mena Bazaar ở Delhi thì chợt nhìn thấy một cô gái bán lụa và chuỗi hạt thủy tinh tại một sạp hàng nhỏ. Ngài mê mẩn sắc đẹp của người con gái đó, đến nỗi ngay lúc đó đã đem lòng yêu nàng. Nhưng phải mất tới 5 năm, ngài mới có thể cưới được người con gái đó. Tên thật của nàng là Arjuman Banu, nhưng ngài đặt cho nàng một cái tên mới là Mumtaz Mahal. Khi đó, nàng 19 tuổi, còn ngài vừa tròn 20. Mumtaz Begum là cháu gái của Nurjahan, hay còn gọi là Merunisa, vợ của Jahangir, và đồng thời là cháu gái của nữ hoàng Ba Tư triều đại Kabat, Biglis Begum. Mumtaz và Khurram cưới nhau năm 1612, và trong 18 năm, họ đã có với nhau 14 người con. Mumtaz là người bạn không thể chia lìa của chồng nàng trong mọi chuyến hành trình và mọi cuộc viễn chinh. Nàng là đồng chí, là cố vấn, là người khơi nguồn cảm hứng cho hoàng đế trong những hoạt động từ thiện, những việc làm nhân nghĩa đối với người ốm đau và những người cần giúp đỡ. Nàng qua đời trong khi sinh nở vào ngày 7 tháng 6 năm 1630 tại Burhanpur, chỉ 3 năm sau khi Khurram trở thành hoàng đế Shah Jahan của triều đại Mughal. Lúc lâm chung, Mumtaz Mahal đã yêu cầu hoàng đế hứa với nàng 4 điều. Thứ nhất, ngài sẽ dựng một tượng đài xứng đáng với vẻ đẹp của nàng. Thứ hai, ngài sẽ không tái hôn. Thứ ba, ngài sẽ đối xử tốt với các con. Thứ tư, ngài sẽ đi viếng mộ nàng vào ngày giỗ của nàng. Cái chết của Mumtaz làm cho hoàng đế đau buồn đến nỗi nghe nói tóc ngài bạc trắng chỉ sau một đêm. Nhưng tình yêu dành cho người vợ lớn đến nỗi ngài đã ra lệnh xây dựng cho nàng một trong những lăng mộ đẹp nhất trên trái đất. Công việc đã bắt đầu vào năm 1931. Nó phải mất tới 22 năm với nỗ lực tổng hợp của 20.000 nghệ nhân và thợ thủ công lành nghề từ Ba Tư, Đế quốc Ottoman và thậm chí là châu Âu. Và kết quả là những gì bạn đã nhìn thấy trước mắt. Lăng Taj Mahal, công trình được Rabindranath Tagore miêu tả là giọt lệ trên gò má của thời gian. Một cô gái mặc quần short cực ngắn giơ tay lên. Xin cho hỏi, Tagore là ai vậy? Ồ, ông ấy là nhà thơ Ấn Độ, rất nổi tiếng, từng giành giải Nobel. Ông ấy có thể so sánh với, chẳng hạn như, William Wordsworth. Người hướng dẫn viên trả lời, William là ai vậy? Đừng bận tâm, như tôi đã nói, tổ hợp kiến trúc Taj Mahal được cấu thành bởi 5 yếu tố chính. Dawara có nghĩa là cổng chính, Bagecha hay là vườn, Masjid hay là đền thờ, Nabakhana hay là nhà nghỉ, Rauza nghĩa là lăng mộ chính. Ngôi mộ thực sự được đặt trong lâu đài nơi chúng ta sẽ thăm trong ít phút nữa. Vào đến đó, tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy 99 cái tên của Thánh Allah trên mộ của Mumtaz và chiếc hộp bút được đặt trong mộ của Shah Jahan, đặc điểm nổi bật của một người nắm quyền lực là nam giới. Những đài tưởng niệm này theo truyền thống của vương triều Mughal chỉ là đại diện cho những cổ quan tài thật nằm ở cùng vị trí trong một hầm mộ ẩm ướt không trang trí dưới lòng đất. Lăng mộ chiếm diện tích 57 m². Lâu đài nằm bên trên trong trung tâm, cao 24,5 m, có đường kính 17,7 m và được bao bọc bởi lớp tường cao gần 61 m. Các tháp ở bốn mặt đều cao 40 m. Các bạn sẽ thấy nghệ thuật chạm trổ thời đại đó tinh xảo đến mức nào, bởi ngay cả lớp trang trí dài 3 cm cũng được khảm tới hơn 50 viên đá quý. Các bạn cũng sẽ nhận thấy những chữ khác trên các đoạn kinh Koran quanh cổng vòm đều đồng nhất bất kể chúng ở độ cao nào. Đó là một tượng đài biểu trưng cho tình yêu vĩnh hằng. Lăng Taj bộc lộ một nét tinh tế của nó trước những ai biết đánh giá cái đẹp. Các bạn sẽ nhận thấy nền lăng hình chữ nhật chính là biểu trưng cho các mặt khác nhau và từ đó người ta ngắm nhìn một người phụ nữ đẹp. Cổng chính giống như tấm mạng phủ lên mặt người phụ nữ sẽ được vén lên một cách từ từ, thật nhẹ nhàng trong đêm tân hôn. Giống như một món đồ trang sức, lăng Taj lấp lánh dưới ánh trăng. Khi những viên đá quý khảm trong đá cẩm thạch trắng ở lăng mộ chính tiếp xúc với ánh trăng. Taj có màu hồng nhạt vào buổi sáng, màu trắng sữa vào chiều muộn và màu vàng ánh vào trong đêm có trăng. Những thay đổi này như người ta nói, mô tả các tâm trạng khác nhau của người phụ nữ. Giờ tôi sẽ dẫn các bạn vào trong lăng. Xin hãy cởi giày ra và để ở nơi đây. Các du khách cởi giày và bước vào lăng chính. Tôi vẫn ở bên ngoài, cố khớp những màu sắc thay đổi của lâu đài với những kiểu tâm trạng thay đổi mà tôi nhìn thấy ở Nelima Kumari. Ai đó gõ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay phát lại, một người ngoại quốc đeo kính cùng vợ và hai đứa con đang nhìn tôi chằm chằm. Ông ấy được trang bị đủ các loại máy tiên tiến, từ máy quay phim sách tay đến máy quay đĩa mini. Xin lỗi, cậu nói được tiếng Anh không? Ông ta hỏi tôi. Có, tôi đáp. Cậu làm ơn nói cho chúng tôi biết đôi chút về Taj Mahal. Chúng tôi là khách du lịch từ Nhật Bản. Chúng tôi chưa biết về thành phố của cậu. Chúng tôi vừa mới tới ngày hôm nay. Tôi muốn nói với ông ấy rằng tôi cũng chưa biết về thành phố này, rằng tôi cũng vừa mới tới đây ngày hôm nay. Nhưng khuôn mặt tò mò của ông ấy đã cuốn hút tôi. Bắt chước giọng nói nghiêm trang của người hướng dẫn viên, tôi bắt đầu nói với ông ấy về những gì tôi nhớ được. Taj Mahal được hoàng đế Khurram xây cho vợ ngài là Nur Jahan, còn được biết đến với tên là Mumtaz Begum vào năm 1531. Ngài gặp nàng trong khi nàng bán vòng trang sức trong một khu vườn và đem lòng yêu nàng. Nhưng 19 năm sau mới cưới nàng làm vợ. Nàng luôn cận kề bên ngài, trong tất cả các trận chiến và sinh cho ngài 18 người con trong vòng 14 năm. Người đàn ông Nhật ngắt lời tôi. Sinh 18 người con trong vòng 14 năm, cậu có chắc không? Ông ta rụt rè hỏi. Tất nhiên. Tôi quở trách ông ta. Ông biết đấy, chắc phải có lần đẻ sinh đôi. Dù sao đi nữa, trong khi sinh đứa thứ con 19, Mumtaz đã qua đời ở Sumpantur vào ngày 16 tháng 6. Nhưng trước khi chết, bà xin nhà vua ban cho 4 đặc ân. Một là xây Taj Mahal, hai là không được đánh đập các con, ba là làm cho tóc ngài bạc, bốn là... Tôi không nhớ, nhưng nó không quan trọng đâu. Đấy, như các bạn có thể thấy, Taj Mahal gồm một cổng vào, một khu vườn, một nhà khách và một ngôi mộ. Ông người Nhật gật đầu hào hứng. Phải phải, chúng tôi đã thấy cổng vào và khu vườn, giờ chúng ta đi thăm ngôi mộ, nhưng nhà khách ở đâu nhỉ? Tôi quát mắt nhìn ông ta. Không phải tôi đã nói với ông là những ngôi mộ thật nằm dưới lòng đất rồi sao? Vậy thì tất cả các khu vực nằm trên mặt đất chắc phải là nhà khách. Ở bên trong lăng, bạn sẽ nhìn thấy mộ của Mumtaz và mộ của hoàng đế. Đừng quên xem cây bút được giác 99 viên ngọc nhé. Và cứ 3 cm, các bạn sẽ lại thấy 50 cái tên thánh được khắc trên tường. Các đoạn kinh khắc trên tường đều có nghĩa giống nhau, bất kể các chữ khắc khác nhau như thế nào. Điều đó chẳng tuyệt sao. Hãy nhớ rằng, lâu đài cao 160 m và các ngọn tháp cao 17 m. Ngoài ra, nếu ngắm Taj Mahal từ các góc khác nhau, bạn sẽ thấy những tấm màn khác nhau của một người đàn bà trong đêm tân hôn. Hãy đi thử ngắm xem. Tôi xin nói, kẻo quên mất, Tagore, nhà thơ nổi tiếng của chúng tôi, người đã từng giành giải Nobel nhờ những vần thơ ca ngợi Taj Mahal, đã gọi lâu đài này là cái tát trên má của William Wordsworth. Thật ư, ôi chao, thật thú vị. Sách hướng dẫn không đề cập tới những chuyện này. Ông ta quay sang bà vợ, nói bắn liên thanh bằng tiếng Nhật. Sau đó, ông ta dịch lại cho tôi nghe. Tôi nói với vợ tôi rằng, không sử dụng dịch vụ hướng dẫn du lịch chính thức, quá đắt, quả là hay. Cậu đã kể cho chúng tôi nghe một điều thú vị. Ông cười rạng rỡ với tôi. Chúng tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Arigato. Ông ta cúi chào và thả vào tay tôi thứ gì đó. Tôi cúi chào đáp lại. Khi ông ấy đi, tôi mở nắm tay ra và thấy đồng 50 ruby mới cứng được gấp gọn gàng, chỉ cho 5 phút làm việc. Giờ tôi biết hai điều. Nếu tôi muốn ở lại thành phố Taj Mahal, tôi không ngại trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Bóng tối bắt đầu buông xuống khi tôi cuối cùng cũng tách được mình ra khỏi lăng mộ bằng cẩm thạch mà giờ đây đã được phủ một màu đỏ nhạt. Tôi phải tìm một nơi ở tạm. Tôi tiến đến gần một cậu con trai đang đứng bên đường. Cậu ấy trạc tuổi tôi, mặc áo phông trắng, quần màu xám và đi dép Hawaii màu xanh dương. Cậu ấy đứng yên xem một vụ ẩu đả bên đường. Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu. Xin lỗi. Tôi nói. Cậu ấy quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ân cần chưa từng thấy. Tôi cảm nhận được sự thân thiện, thái độ tò mò, sự nồng ấm và hoan nghênh trong đôi mắt nâu biểu cảm đó. Xin lỗi. Tôi nhắc lại. Tôi mới tới thành phố này. Cậu có thể cho tôi biết một nơi ở tạm được không? Cậu con trai đó gật đầu nói. Uzquifix is Castles. Cậu nói cái gì cơ? Tôi hỏi. Uzquifix Castles. Cậu ta nhắc lại, vỗ hai tay vào nhau kêu đen đét. Xin lỗi, tôi không hiểu thứ tiếng đó. Xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi sẽ đi hỏi người khác vậy. Osbiskis. Cậu ấy khăng khăng, rồi nắm cánh tay tôi. Cậu ấy bắt đầu lôi tôi về phía khu chợ. Tôi đã tính chuyện đánh bài chùm, nhưng mà cậu ấy thân thiện đến nỗi, tôi cứ để yên cho mình bị dẫn đi. Cậu ấy bước đi theo một kiểu khác thường, gần như nhón chân. Cậu ấy dẫn tôi xuyên qua những lối đi như mê cung chật chội và những con hẻm quanh co. Rồi 15 phút sau, chúng tôi đến trước một tòa nhà lớn. Tấm biển bằng đồng gắn bên cạnh tấm cửa sắt lớn ghi mấy chữ Cung điện Skwarna. Tôi mở cửa và chúng tôi bước vào bên trong. Cung điện có đường uốn lượn dành cho xe vào. Một bãi cỏ rộng với chiếc ghế xích đu Gujarati sơn màu và một đài phun nước. Tôi nhìn thấy hai người làm vườn đang làm việc cầm cuội trên bãi cỏ. Một chiếc Contesta cổ đậu ở lối đi. đang được một người lái xe mặc đồng phục lau chùi. Bạn tôi rõ ràng quen biết những người sống trong cung điện này, bởi vì không ai cố ngăn cậu ấy lại khi cậu ấy dẫn tôi qua các lối dành cho xe đến cái cổng trang trí hoa văn và nhấn chuông cửa. Một chị giúp việc da ngăm đen trông thật xinh xắn, trẻ trung ra mở cửa. Chị ấy nhìn bạn tôi nói: "Ồ, cậu đấy à, Shaka. Sao cậu cứ tới đây hết lần này tới lần khác thế? Cậu biết phu nhân không thích cậu xuất hiện ở phía này mà." Shankar chỉ vào tôi: "This is a king's inn." Chị giúp việc nhìn tôi từ đầu đến chân: "Ồ, vậy ra Shankar đưa cậu tới đây trọ hả? Tôi không nghĩ nhà phụ còn phòng trống, nhưng tôi sẽ hỏi phu nhân xem." Nói rồi, chị biến vào trong nhà. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung tuổi xuất hiện ở cửa ra vào. Bà ta quấn một tấm sari lụa đắt tiền và đeo hàng tấn đồ trang sức bằng vàng. Khuôn mặt bà phủ một lớp phấn. Hồi trẻ bà ta chắc hẳn rất xinh đẹp, nhưng không giống Nelima Kumari. Mặt bà ta đã mất đi hết nét rạng rỡ. Thêm vào đó, môi bà ta mím chặt lại khiến bà ta trông quá khắt khe. Như một phản ứng bản năng, tôi cảm thấy không ưa bà ta. Sankha trở nên vô cùng phấn khởi khi nhìn thấy bà ta. "Quikru Ushins." Cậu ấy nói, cười xách đến mang tai. Nhưng người đàn bà đó thậm chí không thèm đến xỉa đến sự có mặt của cậu. "Cậu là ai?" Bà ta hỏi tôi, xăm soi quần áo tôi. "Sao cậu lại đến đây cùng với Sankha?" Tôi bắt đầu nản lòng trước sự xăm soi của bà ta. "Tên tôi là Raju Sharma." Tôi nói, tôi không thể sử dụng tên thật của mình ở thành phố này. Không thể sau khi tôi đã giết một người đàn ông xa lạ trên tàu hỏa. "Vậy ra cậu là người Bà La Môn?" Bà ta hỏi, ánh mắt thậm chí còn tỏ ra nghi ngờ hơn. Đáng lẽ tôi phải hiểu được rằng, một người Bà La Môn da đen hẳn là điều gì đó khác thường lắm. "Vâng, tôi vừa tới Ankara. Tôi đến hỏi xem liệu có chỗ nào ở tạm được không? Ta có khu nhà phụ cho thuê." Tôi nhận thấy ra bà ta cũng dùng từ ta không khác gì cách vua chúa thường dùng. "Hiện giờ không còn phòng trống, nhưng nếu cậu đợi được một tuần, thì ta có thể sắp xếp cho cậu một phòng. Mỗi tháng, cậu sẽ phải trả 400 ruby, và tiền thuê phòng phải trả trước toàn bộ vào đầu tháng. Nếu cậu chấp nhận các điều kiện đó, thì Lawanti có thể dẫn cậu đi xem nhà phụ. Nhưng cậu phải tìm chỗ khác ở tạm trong một tuần." "Cảm ơn bà," tôi đáp bằng tiếng Anh. "Tôi sẽ thuê phòng đó và tuần tới sẽ trả bà 400 ruby." Bà ta ném cho tôi cái nhìn sắc lẻm ngay khi nhìn thấy tôi nói tiếng Anh. Vẻ mặt nghiêm khắc của bà phần nào dịu đi. "Có lẽ cậu có thể ở cùng Sanka một tuần. Lawanti dẫn cậu ấy tới nhà phụ." Và thế là kết thúc cuộc phỏng vấn được tiến hành ở cửa. Lawanti dẫn tôi đến nhà phụ nằm ngay sau cung điện, và tôi phát hiện ra khu này cũng tương tự như một khu chon ở miền Bắc Ấn Độ. Nó có một cái sân rộng trải sỏi, với các phòng nối liền nhau được xây vòng quanh sân. Chắc phải có ít nhất 30 phòng cho thuê. Phòng Sankha ở gần như chính giữa hành lang phía đông. Cậu ấy mở khóa cửa và chúng tôi bước vào trong. Trong phòng chỉ đọc một chiếc giường, một cái tủ tường và nối liền với một căn bếp bé tẹo, giống y như trong khu chon của chúng tôi ở Gatkopa. Nhà vệ sinh công cộng nằm cuối hành lang phía đông. Việc tắm rửa chỉ có thể được tiến hành ở giữa sân, dưới một vòi nước của thành phố. Ngay trong tầm nhìn của tất cả những người thuê nhà ở đây, Lawanti chỉ cho tôi phòng của chị ấy. Nó ở trước phòng của Sankha 8 phòng. Căn phòng tôi sẽ chuyển đến sau một tuần nữa nằm ở sau phòng của Sankha 4 phòng. Trước khi Lawanti quay trở lại cung điện, tôi vội hỏi: "Xin lỗi, nhưng cậu Sankha này là ai vậy? Tôi chỉ vừa mới gặp cậu ấy ở trước cổng của Taj Mahal." Chị ấy thở dài: "Cậu ấy là một cậu bé mồ côi sống ở đây. Tất cả chúng tôi đều rất mến cậu ấy. Cậu bé tội nghiệp, có vấn đề về não và không nói rõ lành mạch được, chỉ toàn thốt ra những lời vô nghĩa. Cậu ấy đi lang thang quanh thành phố cả ngày. Phu nhân tốt bụng đã dành cho cậu ấy một phòng miễn phí và còn cho tiền để cậu ấy mua thức ăn. Nếu không thì những người ở trại tâm thần đã mang cậu ấy đi từ lâu rồi. Tôi choáng váng. Đối với tôi, Sanka có vẻ là một cậu con trai thông minh, chỉ bị khiếm khuyết ở khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ thôi. Có lẽ đánh giá của tôi về bà chủ cũng lệch lạc. Nếu đã rủ lòng thương Sanka, thì bà ta không thể nào là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Thế còn phu nhân? Kể thêm cho tôi nghe về bà ấy đi. Tôi bảo Lawanti. Giống như một người chép sử của triều đình đang thuật lại phả hệ của một nữ hoàng, Lawanti kể về dòng dõi khá ấn tượng của bà chủ. Bà ấy thật ra là nữ hoàng Spapna Devi, nhưng tất cả chúng tôi đều gọi bà ấy là phu nhân hoặc Rani Sahiba. Cha bà là vua của một tiểu vương quốc Jamga, Raja Sivnasingh, thuộc triều đại Rathor. Về phía họ ngoại, ông ngoại của bà là vua Darela ở gần Agra, Raja Ravi Ratap Singh, người sở hữu đầu tiên của cung điện này. Khi 20 tuổi, Swapna Devi kết hôn với Kumar Ratap Singh, con trai của vua xứ Badoni thuộc vương triều Gotam, và chuyển đến Banare, nơi gia đình bà có một cung điện. Thật không may, chỉ 2 năm sau khi họ kết hôn, chồng bà, vị hoàng tử trẻ tuổi, qua đời. Nhưng bà không tái giá, bà tiếp tục sống ở Banare trong 12 năm tiếp theo. Trong thời gian đó, ông ngoại của bà, Raja Ravi Ratap Singh, qua đời để lại cung điện này cho bà. Vậy nên bà chuyển về Agra và sống ở đây được 10 năm rồi. Thế còn con cái thì sao? Tôi hỏi chị ấy. Lawanti lắc đầu. Không, bà ấy không có con, vậy nên bà ấy luôn khiến mình bận rộn với các hoạt động từ thiện và công tác xã hội. Bà ấy có lẽ là người phụ nữ giàu có nhất ở Agra và quan hệ rất rộng. Cảnh sát trưởng và chánh án quận tuần nào cũng ăn ở nhà bà ấy. Vì thế, cậu chớ có ấp ủ cái ý tưởng ở đây mà không trả tiền phòng. Nếu cậu không trả tiền phòng vào ngày đầu tiên, thì ngày thứ hai sẽ phải cuốn gói khỏi đây. Cậu nên biết rõ điều đó. Tối hôm đó, Sanka nấu cơm cho tôi ăn và cứ khăng khăng nài tôi ngủ ở giường cậu. Cậu ấy ngủ trên sàn đá cứng. Lòng tốt của cậu khiến tôi ứa lệ. Vì cậu ấy cũng là một đứa trẻ mồ côi như tôi, khiến giữa cả hai nảy sinh một sự gắn bó sâu sắc. Sự gắn bó đó vượt trên cả tình bạn, vượt trên cả tình bằng hữu, vượt trên cả ngôn ngữ. Đêm đó ở Agra, trời đổ mưa. Tôi phải trả 400 rupee cho phu nhân trong vòng 7 ngày, nên không lãng phí thời gian thu lượm kiến thức liên quan tới công việc mà tôi đã lựa chọn. 50 rupee tôi có thể cho phép tôi tới Taj Mahal trong 2 ngày, và Sanka cho tôi vay 10 rupee trong ngày thứ 3. Tôi lượn lờ quanh những đám khách du lịch phương Tây, nghe các hướng dẫn viên nói tiếng Anh và cố nhớ đến mức tối đa những thông tin chi tiết được nhắc tới. Việc đó không khó lắm, một phần vì tôi mê Taj Mahal, như tên móc túi mê chiếc xe buýt đông người. Có lẽ sự say mê đó đã có sẵn trong máu tôi. Mumtaz Mahal có thể là một trong những tổ tiên của mẹ tôi, hoặc có thể bố tôi thuộc dòng dõi hoàng triều Mughal. Dù sao chăng nữa, cho tới ngày thứ 4, tôi cũng đã thu lượm đủ kiến thức về Taj Mahal để mong gia nhập đội ngũ hàng trăm hướng dẫn viên không có giấy phép hành nghề ở Agra. Tôi lượn lờ quanh lối vào lát sa thạch đỏ và mời chào những khách du lịch nước ngoài đã đến thăm Taj ngay cả trong những cái nóng tháng 6 ngột ngạt. Những khách hàng đầu tiên của tôi là một nhóm thiếu nữ sinh viên đại học đến từ nước Anh với những nốt tàn nhang, làn da rám nắng, xét du lịch và rất ít quần áo. Họ lắng nghe tôi nói một cách chăm chú, không hỏi bất cứ câu hỏi nào, chụp nhiều ảnh và đưa cho tôi một tờ 10 bảng làm tiền boa. Chỉ khi đổi tiền tại cửa hàng kinh doanh ngoại hối, tôi mới biết mình có 750 rupee. Thậm chí, sau khi đã trừ đi 3% tiền hoa hồng cho cửa hàng đó, gần đủ để trả tiền thuê cho cả 2 tháng tới. Một tuần sau, tôi chuyển tới phòng của mình ở khu nhà phụ. Nhưng trong 7 ngày ở trong phòng của Sanka, tôi đã biết được nhiều điều về cậu ấy. Tôi phát hiện ra ngôn ngữ của cậu ấy không chỉ là những lời nói lắp bắp vô nghĩa. Mặc dù chúng ta thấy lời cậu ấy nói nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng với cậu ấy, chúng chứa đựng tính mạch lạc nội tại riêng biệt. Tôi cũng được biết rằng thức ăn ưa thích của Sanka là bánh chapati và đậu lăng, rằng cậu ấy ghét cà tím và bắp cải, rằng cậu ấy không quan tâm tới đồ chơi, rằng cậu ấy có kỹ năng hội họa tuyệt vời và có thể vẽ một người một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất mà chỉ cần dựa vào trí nhớ. Và rằng, giống như tôi, cậu ấy cũng mơ thấy mẹ mình. Hai đêm, tôi nghe thấy cậu ấy kêu lên, "Mẹ ơi, mẹ ơi!" trong giấc ngủ. Và tôi biết, sâu thẳm trong con người mình, cậu ấy sở hữu một khả năng nói tốt hơn là chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩa. Việc sống với cậu ấy chắc hẳn có một tác động về mặt tâm lý đối với tôi. Vì tôi nhớ mình đã mơ thấy một người phụ nữ trẻ, cao ráo, quấn sari trắng, bế một đứa bé trên tay. Gió rít phía sau cô ấy khiến những món tóc bay lòa xòa, che khuất khuôn mặt. Đứa bé nhìn vào mắt cô ấy líu lo rất dễ thương. "Mẹ, mẹ." Người mẹ mở miệng đáp lại, nhưng âm thanh duy nhất thoát ra từ đôi môi cô ấy là "Ukra us hus". Đứa bé thét lên, ngã lộn nhào khỏi lòng cô ấy. Tôi choàng tỉnh, vội kiểm tra xem mình có còn lưỡi hay không. Trong năm tiếp theo ở Agra, tôi thu lượm được một lượng thông tin dồi dào về Taj Mahal. Tôi biết được những chi tiết rất sâu về cuộc đời của Mumtaz Mahal, chẳng hạn như người con thứ 14, người con mà sự chào đời được đổi bằng mạng sống của bà, được gọi là Gohara. Tôi ghi nhớ những mô tả chi tiết về công việc xây dựng Taj Mahal. Chẳng hạn, Ngân khố Quốc gia đã cung cấp 466,55 kg vàng ròng trị giá 60 vạn ruby vào năm 1631 và tổng chi phí của công trình lên tới 41.848.826 ruby 7 anna và 6 pi. Tôi đào sâu vào vấn đề gây tranh cãi liên quan tới việc ai mới thực sự là người xây Taj và cái tuyên bố không xác thực rằng đó là Geronimo Veroneo, một thợ kim hoàng người Ý. Tôi tìm hiểu truyền thuyết về Taj thứ hai và bí ẩn về những gian hầm của một ngôi mộ thứ ba có thể có. Tôi có thể cao giọng diễn thuyết về nghệ thuật Piestra Dura được sử dụng trong mẫu hoa văn trên các bức tường của Taj và trong những khu vườn được tạo ra theo phong cách của Chabad Batu. Khả năng nói tiếng Anh trôi chảy tạo cho tôi một lợi thế ngay từ đầu. Du khách nước ngoài lũ lượt kéo đến với tôi. Chẳng bao lâu, danh tiếng hướng dẫn viên Raju đã lan xa. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi là một chuyên gia về Taj Mahal. Tôi có thông tin, nhưng không có hiểu biết. Hướng dẫn viên Raju không hơn gì một con vẹt, chỉ biết kể lại một cách trung thực những gì mình nghe được mà không thực sự hiểu nổi nghĩa của một từ. Qua thời gian, tôi học nói Konnichiwa với các du khách Nhật, nói Desvadania đối với du khách Nga, Muchas gracias đối với người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Bo cho tôi và nói howdy với những người Mỹ lỗ mãn. Nhưng tôi nuối tiếc khôn nguôi vì không có lấy một người khách Australia nào để tôi có thể vỗ vào lưng và nói: "Chúc một ngày tốt lành, ông bạn. Tôi sẽ cho ông biết những thông tin lý thú về lăng mộ vĩ đại này." Tôi cũng bắt đầu kiếm kha khá từ các du khách. Tiền bạc không dư giả nhưng chắc chắn đủ để trả tiền thuê nhà. Thỉnh thoảng có thể ăn tại quán McDonald's hoặc tiệm Pizza Hut và vẫn có thể dành dụm chút ít cho một ngày mưa. Ấy là chưa kể, một ngày mưa đã chẳng có ý nghĩa gì đối với một người gần như sống cả đời ngoài trời dưới những đám mây mùa mưa. Tôi đã trải qua quá nhiều bất hạnh và với nỗi sợ hãi thường trực trong lòng rằng bất cứ ngày nào đó, chiếc xe Jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy cũng có thể đến bắt tôi vì tội giết một trong những gã thổ phỉ vô danh hay Santaram hoặc thậm chí Nelima Kumari. Tôi cảm thấy mình có lập kế hoạch lâu dài cho tương lai cũng chẳng ích gì. Bởi vậy, tôi coi tiền bạc cũng như coi cuộc đời mình là một thứ hàng hóa có thể dùng cho đến cạn. Dễ đến thì dễ đi. Chẳng có gì ngạc nhiên, tôi sớm trở nên nổi tiếng trong khu nhà phụ là một người hảo tâm. Dân cư ở khu nhà phụ là một bộ sưu tập hỗn tạp. Sinh viên đại học nghèo đến từ những làng quê xa xôi. Những tay thư ký chính phủ đem nhà ở chính thức của mình cho thuê với giá cắt cổ, bất hợp pháp. Người lái tàu hỏa, nhân viên nhặt là, người làm vườn, đầu bếp, nhân viên lau dọn, thợ hàn, thợ mộc, thậm chí cả một nhà thơ với bộ râu không thể không có. Nhiều người trong số họ trở thành bạn của tôi. Sống giữa họ, tôi hiểu được rằng câu chuyện của hoàng đế Shah Jahan và Mumtaz Mahal không phải là câu chuyện duy nhất trong cái thành phố bé nhỏ không mấy nhộn nhịp này. Lawanti là người cung cấp tin chính thức của khu nhà phụ. Cô ấy nhạy bén, luôn biết chính xác chuyện gì xảy ra bên hàng xóm. Chị ấy biết những kẻ đánh vợ, người ngoại tình, kẻ say xỉn, người keo kiệt, những kẻ không chịu trả tiền thuê nhà và kẻ ăn hối lộ. Bất chấp lòng trung thành rõ rành rành đối với bà chủ, chị ấy không phản đối việc chia sẻ vài mẫu tin thú vị về cung điện. Tôi đã nghe được từ chị những chuyện ngồi lê đôi mắt về quá khứ đầy màu sắc của Swarna Devi. Nghe đồn bà ấy đã có một cuộc tình nồng cháy với em trai của người chồng quá cố, Khunwa Mehandra Singh, nhưng cuối cùng đã cãi nhau và đánh thuốc độc giết chết ông ta. Cũng có tin đồn mối quan hệ bất chính đó đã dẫn đến kết quả là một đứa con gái ngoài giá thú ở Benares. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với đứa con gái đó, và dường như cũng chẳng người nào quan tâm. Tối đó Shakil, một trong những sinh viên nghèo sống trong khu nhà phụ, đến gặp tôi. Raju Bhai, nếu cậu không phiền, tôi có thể xin cậu một ân huệ được không? Anh ta rụt rè hỏi. Được Shakil, gì vậy? Tôi hỏi, cảm nhận được mục đích chuyến viếng thăm của anh ta. Quả thực, tháng này bố tôi không thể gửi tiền qua bưu điện cho tôi được vì làng chúng tôi đang gặp hạn hán, và nếu thứ hai này không nộp học phí cho trường đại học thì tôi sẽ bị đuổi học. Cậu làm ơn cho tôi mượn 150 ruby được không? Tôi hứa sẽ hoàn trả ngay khi nhận được giấy lĩnh tiền tháng tới. Dĩ nhiên rồi Shakil. Tôi đã cho nhà thơ Najmi vĩ đại của chúng ta mượn 50 ruby, cho Gopal mượn 100, và tôi vẫn còn giữ 100 để mua áo mới. Nhưng việc của anh cấp bách hơn việc của tôi, vậy nên cứ cầm cả đi. Shankha và tôi được Lawanti mời tới phòng của chị ấy ăn tối. Chị ấy chưa kết hôn và sống một mình ở khu nhà phụ. Nhưng chị ấy có một người em gái sống ở một ngôi làng cách Accra khoảng 30 cây số. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý ở căn phòng của Lawanti là sự sạch sẽ hết mức của nó. Đó là căn phòng sạch sẽ nhất mà tôi từng thấy. Sàn phòng lát đá được lau chùi đến bóng loáng, không hề có một vết bụi. Giường được sắp xếp gọn gàng, ngay đến một nếp nhăn trên tấm khăn trải giường bằng cô tông cũng không nhìn thấy. Có những vật trang trí nho nhỏ được bày đặt trên mặt lò sưởi với độ chính xác về mặt hình học. Mọi thứ đều cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí cái bếp trông cũng sạch đến nỗi tôi gần như có thể hình dung ra bồ hóng từ bếp của chị ắt phải trắng chứ không đen. Sanka và tôi ngồi trên ghế. Lawanti ngồi trên giường, quấn tấm sari màu hồng nhạt. Chị ấy có vẻ rất phấn khởi và kể với chúng tôi nghe rằng chị ấy đã bắt đầu tìm một chàng rể phù hợp cho em gái. Cô Lakshmi, người giờ đây đã 19 tuổi. Thế còn chị thì sao? Tôi hỏi chị. Chẳng phải chị là chị thì phải kết hôn trước sao? Đúng, tôi nên như vậy. Nhưng với Lakshmi, tôi không chỉ là một người chị gái. Tôi còn là cha, là mẹ, từ khi ba mẹ con bé mất cách đây 5 năm. Đó là lý do khiến tôi không thể hành động một cách ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Một khi gả chồng cho em tôi xong, coi như trách nhiệm của tôi đã hoàn thành. Và khi đó, tôi có thể tìm hoàng tử của mình. Vậy chị định tìm chàng rể phù hợp bằng cách nào? 2 tháng trước, tôi đăng quảng cáo trên tờ báo tiếng Hindi Danik Usna và nhờ phước lành của thần Durga nên phản hồi rất tốt. Nhìn xem có bao nhiêu thư gửi đến này. Chị đưa ra cả một bó thư và phong bì. Chị chọn từ đó ra 6 tấm ảnh và đưa cho chúng tôi xem. Nói cho tôi biết, trong số này, cậu nào hợp với Lakshmi đây? Shankha và tôi ngắm nghía các chàng rể tương lai. Chúng tôi tìm thấy khiếm khuyết ở hầu hết bọn họ. Người thì trông quá già, người thì có điệu cười hiểm ác, người thì xấu xí, người lại có một vết sẹo. Một bức trông không khác gì bức ảnh tù nhân trong hồ sơ cảnh sát. Chỉ còn lại mỗi một bức ảnh. Đó là ảnh chụp một chàng thanh niên, đẹp trai với kiểu tóc học thời trang và bộ ria mép rậm rạp. Đúng, anh chàng này trông có vẻ khá nhất trong bọn họ. Tôi nói với Lawanti. Shankha cũng gật đầu, nhiệt liệt tán thành. Piyuns Pihus, cậu ấy nói. Lawanti hài lòng với sự lựa chọn của chúng tôi. Cậu ấy cũng là sự lựa chọn của tôi. Không chỉ trông dễ như ưa nhất, cậu ấy còn là người có trình độ nhất, xuất thân từ một gia đình tử tế. Các cậu có biết cậu ấy là viên chức cao cấp của nhà nước không?
Thật ư? Anh ta làm gì?
Cậu ấy là một viên chức trong ngành mía đường của quận. Lakshmi sống với cậu ấy sẽ sướng như một bà hoàng. Vậy tôi có nên bắt đầu thương lượng với gia đình cậu ấy không? Hay cứ để ơn phước của thần Dukra thúc đẩy quá trình này?
Tất nhiên hãy tiến hành ngay không chậm trễ.
Tối đó, Lawanti đãi chúng tôi một bữa ăn ngon tuyệt, gồm bánh puri, bánh kachori, khoai tây, đậu lăng, muta paneer, được bày trên những chiếc đĩa bằng thép sạch đến nỗi có thể chập đôi lại thành gương. Tôi cảm thấy gần như có lỗi khi ăn bằng bộ đồ ăn sạch bóng của chị và cứ lo chúng sẽ bị xước. Tôi không nhịn được bèn hỏi chị:
Lawanti, làm thế nào mà nhà chị sạch sẽ ngăn nắp thế? Chị nuôi một người hầu gái à?
Chị tỏ ra cảm kích trước sự chú ý của tôi.
Đừng đùa tôi, làm thế nào một cô hầu lại có thuê cho mình một cô hầu nữa chứ?
Tôi là người giữ nhà cho căn nhà cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp. Đó là thói quen của tôi từ khi nhỏ. Tôi không thể sống trong một căn nhà bẩn thỉu. Hễ nhìn thấy một vết bẩn trên sàn, một mẩu thức ăn dính trên bàn ăn hay một vết nhăn trên tấm khăn trải giường là các ngón tay của tôi lại ngứa ngáy. Trước kia mẹ tôi từng nói, Lawanti thậm chí không thể chịu đựng được một chiếc lá rơi từ trên cây xuống chỗ không đúng chỗ. Đó là lý do tại sao Rani Sahiba rất hài lòng về tôi. Hôm trước tôi nghe lỏm được bà ấy nói với vợ ông cảnh sát trưởng rằng Lawanti là cô giúp việc tốt nhất mà bà ấy có và bà ấy sẽ không bao giờ để tôi đi khỏi đây. Chị ấy cười rạng rỡ vì hãnh diện.
Đúng thế, tôi đồng ý. Chị là cô giúp việc cường nhất thế giới. Nhưng tốt hơn, chị không nên đến phòng tôi. Nếu không, chị sẽ phát ốm lên mất.
Shankar cũng đồng ý rằng Lawanti là người giúp việc cường nhất. Cậu ấy nói và toét miệng cười rạng rỡ.
Các bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.